Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây ít năm, trong một lần tôi ra ngoài miền Bắc, tôi giúp tuần thánh ở một giáo xứ rất nghèo ở miền quê. Có một bà cụ đến gặp nói chuyện, bà nói chuyện rất vui, rất hóm hỉnh. Một lúc sau, bà móc trong túi ra hai quả trứng ngỗng và bà cụ đưa cho tôi, nói với tôi thế này: xin cha dâng cho con một lễ cầu bình an. Tôi thấy bà cụ vui vui cho nên tôi cũng đùa lại một chút. Tôi bảo bà cụ ơi, bà cụ muốn con cầu bình an, thế cụ thể bà cụ muốn con cầu cái gì? Thế thì bà cụ ấy mới ngước mắt nhìn tôi, rất là ngạc nhiên. Bà cụ hỏi tôi rằng: cha mới chịu chức à? Tôi bảo dạ không, con chịu chức hơn 10 năm rồi. Bà cụ bảo sao cha chịu chức lâu mà cha không biết cầu bình an? Thì tôi nói với bà cụ: không, bây giờ bà cụ cứ nói đi, cụ thể cụ muốn những ý gì? Thì bà cụ mới nói thế này: cầu bình an, cầu cho gia đình mọi sự bình an, mọi người trong nhà không có vấn đề gì xảy ra hết, mọi sự nó trong trật tự. Ý là như vậy. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, và đó cũng là điều mà chúng ta thường hay nghĩ tới khi chúng ta nghĩ về cái chữ bình an. Bình an trong gia đình, tức là mọi sự nó ở trong trật tự, nó không có xáo trộn, nó không có biến cố gì xảy ra cả. Bình an đối với một số nơi, chẳng hạn những nơi chiến tranh như Iraq, như Syria hiện nay, nơi mà người ta có thể cài bom vào mình và người ta đến đám đông, người ta kích nổ chết cả hàng bao nhiêu người, thì những nơi đó bình an đối với họ là chiến tranh chấm dứt, không còn cảnh chém giết lẫn nhau. Khi chúng ta đi ngoài đường, chúng ta cầu bình an có nghĩa là chúng ta không gặp phải những cái điều không may, những cái tai nạn, những cái rủi ro của cướp bóc. Vâng, đây là những cái mà chúng ta quan niệm về bình an, chúng ta nghĩ về cái sự bình an, và điều đó hoàn toàn không có gì sai. Chúng ta vẫn xin Chúa ban chúng ta bình an như vậy. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào trong bài tin mừng ngày hôm nay, và đặc biệt nhìn vào trong toàn bộ tin mừng, để chúng ta hiểu cái bình an mà Chúa Giêsu ban có phải là điều đó Chúa hứa như vậy hay không. Ngày hôm nay trong tin mừng, Chúa sai 72 môn đệ đi, và Ngài nói rất rõ: thầy sai anh em như chiên con đi vào giữa bầy sói. Hai cái đối tượng đó chúng ta thử nhìn lại, cái con chiên nó là cái gì đó rất non nớt, rất đơn sơ, rất hiền lành. Con sói nó là một cái con thú mà người ta vẫn gán cho nó một cái sự ma mãnh, khôn lanh. Về tính cách chúng ta thấy nó khác biệt một trời một vực. Như chiên con từng hai con một đi vào giữa một bầy, về số lượng chúng ta lại càng thấy nó là không cân sức, không cân sức tí nào cả. Rồi cái tư thế của người môn đệ đi như thế nào? Anh em đừng mang theo tiền bạc, không mang theo bao bì, không mang theo giày dép hay gậy gộc. Tiền bạc, bao bì, giày dép, gậy gộc, nó là những cái thứ mà có thể nói rằng giúp cho con người ta có thể tạm bám vào đấy, tạm tạo cho mình cái sự yên tâm. Chúa tước hết, Chúa tước hết, Chúa không cho các môn đệ mang theo gì hết. Ra đi trong tư thế như thế, làm sao có được bình an theo cái nghĩa bình thường chúng ta hiểu. Ấy vậy mà một điều rất bất ngờ, Chúa nói rằng là khi vào đến nhà nào, lời đầu tiên anh em hãy nói bình an cho nhà này. Đi trong cảnh như thế, đi trong tư thế đó, nếu chúng ta hiểu cái sự bình an theo cái nghĩa bên ngoài rất khó. Ấy vậy mà làm sao để có thể trao bình an? Người ta không thể trao cái điều mà người ta không có. Vậy thì cái bình an Chúa Giêsu nói, nó có phải là cái điều mà chúng ta vẫn hiểu hay không, thưa quý ông bà và anh chị em? Điều chúng ta hiểu không sai, nhưng chưa đủ. Cái bình an mà Chúa Giêsu nói ở trong tin mừng ngày hôm nay, nó không phải là những cái bảo đảm, cái an ninh ở bên ngoài, mà cái bình an đó là có Chúa Giêsu cùng hiện diện, cùng đồng hành. Đấy là cái mấu chốt của vấn đề. Đấy là mấu chốt của vấn đề. Chúng ta nhớ lại những cái biến cố phục sinh, những cái câu chuyện phục sinh. Sau khi Đức Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các môn đệ, các tông đồ, Và cái lời đầu tiên trong cái lời ngài ra ngài cầu chúc cho các ông là cái gì? Bình an cho các con. Trong cái khung cảnh mà các ông đang sợ hãi, đang kinh hồn bạt vía, phải nấp trong những cái ngôi nhà đóng kín cửa vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu bảo bình an cho các con. Bình an đó là gì? Có phải là Chúa bảo đảm cho các ông khỏi cái sự bắt bớ của người Do Thái hay không? Thưa, không phải như vậy đâu ạ. Mà là bình an cho các con có nghĩa là có Thầy ở với các con, có Chúa ở với các môn đệ. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay ngày Chúa Nhật truyền giáo, có thể nói đây là cái bước đầu tiên trong cái sứ mạng truyền giáo của chúng ta, là cái sứ mạng của người mang sự bình an đến cho người khác, hay nói cách khác, mang sự hiện diện của Chúa đến cho người khác. Và như tôi nói, nếu chúng ta không có sự hiện diện của Chúa ở trong lòng, trong tâm hồn chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể trao ban sự hiện diện của Chúa như một món quà cho anh chị em của chúng ta? Dĩ nhiên, sự hiện diện của Chúa nó được thể hiện một cách rất rõ, rất cụ thể, chứ không phải chỉ là một cái khái niệm, một cái khái niệm trừu tượng. Sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong Tin Mừng, Chúa đi đến đâu, cái khuôn mặt, cái dung mạo của Chúa toát lên tới đó. Và cái dung mạo, cái khuôn mặt đó toát lên cái nét nổi bật nhất, chính yếu nhất, đó là cái trái tim, cái lòng thương xót. Như vậy cái việc truyền giáo ngày hôm nay, cái sứ mạng của chúng ta giới thiệu Chúa đến cho người khác, tức là chúng ta phải có khả năng trình bày một cái dung mạo, một cái khuôn mặt của Chúa Giêsu cho anh chị em chúng ta. Và chớ gì, đó không phải là một cái khuôn mặt méo mó, mà cái khuôn mặt của Chúa Giêsu ở trong Tin Mừng, cái khuôn mặt của lòng thương xót, của sự từ tâm, của lòng bác ái, lòng trắc ẩn. Tiếp đến cái sứ mạng truyền giáo, khi nói đến việc truyền giáo, thường trong đầu chúng ta nghĩ đó là cái việc của các cha, các thầy, các sơ, không phải là việc của chúng ta. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, qua bí tích rửa tội, chúng ta lãnh bí tích rửa tội, chúng ta cũng đồng thời lãnh luôn cái sứ mạng truyền giáo. Nó là cái công việc, là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Dĩ nhiên những người được đặt riêng cho những công việc đó thì sẽ có những trách nhiệm nhiều hơn, nhưng chúng ta cũng được mời gọi và phải ý thức rằng đó là cái trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô nói rằng là hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Lên tiếng tức là trình bày, là rao giảng, là tuyên xưng. Lúc thuận tiện là khi chúng ta có cơ hội, khi người khác sẵn sàng đón nhận. Lúc không tiện, không thuận tiện là trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Tôi nói một cái ví dụ rất nhỏ. Đi đến một cái quán cơm, chúng ta ngồi vô, chúng ta ăn. Trước mặt chúng ta là biết bao nhiêu người, trong đó có nhiều người không có đức tin. Đôi khi chúng ta ái ngại việc làm dấu. Tôi để ý thấy rất rõ điều đó. Đó là một cái cách mà chúng ta không dám, không có đủ tự tin để tuyên xưng lòng tin của chúng ta. Đó cũng là cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Một điểm nữa, việc truyền giáo ngày hôm nay, nó không chỉ là việc bằng lời nói, bằng lời trao giảng, không chỉ là việc hành động đi đến với những người khác, mà một việc rất quan trọng, đó là bằng những cái cầu nguyện, cái hy sinh hàng ngày của chúng ta. Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, một vị thánh sống ở trong đan viện, có thể nói rằng cả đời ngài chẳng có bước chân ra khỏi cái đan viện bao giờ cả. Nhưng mà ngài là một trong hai vị thánh lớn được đặt làm bổn mạng của các sứ truyền giáo. Chúng ta biết Thánh Francisco Xavier được đặt là bổn mạng sứ truyền giáo, điều đó không có gì bất ngờ cả, bởi vì ngài đã đi đến vùng Á Đông truyền giáo, và theo những cái tài liệu ghi lại, có những ngày ngài rửa tội cho cả hàng ngàn người. Nhưng mà Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu suốt ngày ở trong bốn bức tường kín của đan viện, tại sao lại được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo? Thưa quý ông bà và anh chị em, khi mà giáo hội đặt ngài làm bổn mạng các sứ truyền giáo, giáo hội cũng nhắc chúng ta biết rằng việc truyền giáo không chỉ bằng lời nói, không chỉ bằng hành động ra đi, nhưng còn bằng trong lời cầu nguyện và những cái hy sinh âm thầm của mỗi người chúng ta. Thánh Teresa đã thực hiện điều đó. Ngài tuy ở trong bốn bức tường của đan viện, nhưng tâm hồn của Ngài luôn hướng đến các nhà truyền giáo, luôn hướng đến các linh hồn, luôn luôn cầu nguyện cho các nhà truyền giáo. Những cái hy sinh âm thầm nhỏ nhất của Ngài, Ngài cũng dành để cầu cho các linh hồn. Ngài đi, Ngài thấy một cọng rác giữa lối đi, Ngài nhặt một cọng rác đó, tuy rất nhỏ bé, một hành động rất nhỏ bé, nhưng mà gắn vào đó một cái tình yêu và một cái tâm tình ở trong đó. Lạy Chúa, con làm việc này vì lòng mến Chúa, xin Chúa vì việc này mà cứu vớt một linh hồn. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, việc truyền giáo ngày hôm nay cần phải có những lời cầu nguyện. Những lời cầu nguyện, những cái hy sinh âm thầm nhỏ bé của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta làm những việc đó với cái tâm tình, thì cho dù những cái công việc đấy nó rất nhỏ bé, nó cũng trở nên vĩ đại và lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn ý thức về trách nhiệm. Trách nhiệm, sứ mạng của chúng ta, nó là một cái sứ mạng chung của giáo hội và là sứ mạng chung riêng của mỗi người chúng ta. Đó là cái sứ mạng truyền giáo. Truyền giáo bằng việc giới thiệu cái dung mạo, hình ảnh của Thiên Chúa từ tâm, đầy lòng trắc ẩn, đầy lòng thương xót, qua chính cái hành vi, qua lời nói, qua cử chỉ của chúng ta khi chúng ta đối đãi với người xung quanh. Truyền giáo bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh âm thầm, bằng những cái đóng góp, kể cả về mặt vật chất, cho những cái công việc chung này. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và xin cho mỗi người chúng ta cũng biết cầu nguyện, luôn luôn lo lắng cho cái sứ mạng truyền giáo của giáo hội, và xin cho mỗi người chúng ta trở thành một cái khí cụ sắc bén trong cái công cuộc truyền giáo của giáo hội cho tất cả những anh em của chúng ta. Amen.